Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 9 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Roma. Cuộc gặp gỡ về nền kinh tế Francisco trực tuyến bị hoãn lại lần thứ hai. Vì đại dịch, cuộc gặp gỡ quốc tế về nền kinh tế Francisco dự kiến tiến hành từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm nay tại Assisi bị hoãn lại cho đến tháng 11 năm tới. Trang mạng Tôn giáo Kỹ thuật số ở Tây Ban Nha truyền đi hôm 30 tháng 8 vừa qua cho biết như trên, dựa vào quyết định của Ban Tổ chức Trung ương tại Assisi, tuy chưa có thông cáo chính thức của Ban Tổ chức và của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh. Cuộc gặp gỡ năm nay dự kiến tiến hành dưới dạng trực tuyến và Đức Thánh Cha sẽ đích thân tham dự. Theo chương trình nguyên thủy, cuộc gặp gỡ này lẽ ra sẽ tiến hành từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 năm nay tại Assisi, miền Trung Italia, quê hương của Thánh Francisco, với sự tham dự của hơn 2.000 kinh tế gia và doanh nhân, trong đó có 41% là phụ nữ đến từ 35 quốc gia. Nhưng hôm mùng 2 tháng 3 trước đó, ban tổ chức thông báo vì đại dịch, diễn đàn quốc tế này được hoãn lại đến tháng 11 năm nay. Hồi tháng Giêng năm nay, ban tổ chức cho biết có hơn 3.300 đơn từ hơn 115 quốc gia xin tham dự, và theo dự kiến, tại thành phố Assisi sẽ có 12 làng được chuẩn bị để làm nơi tiếp đón và hội họp của các nhà kinh tế trẻ về những đề tài lớn và những vấn đề kinh tế ngày nay và tương lai, đó là lao công và chăm sóc, quản trị và trao tặng, tài chính và lòng nhân đạo, canh nông và công bằng, năng lực và nghèo đói, lợi nhuận và ơn gọi, các chính sách để đạt hạnh phúc, hán khí của sự bất bình đẳng, doanh nghiệp và hòa bình, kinh tế và phụ nữ, các xí nghiệp chuyển tiếp, đời sống và các lối sống. Trong số các tham dự viên cuộc gặp gỡ nền kinh tế Francisco cũng có những nhân vật như ông Amartya Sen, kinh tế kiêm triết gia Ấn Độ, được giải Nobel Kinh tế năm 1998. Ông Jeffrey Sachs, kinh tế gia kiêm thảo luận gia người Mỹ thuộc Đại học Columbia. Và ông Muhammad Yunus, người Bangladesh, kinh tế gia và chủ ngân hàng, được giải Nobel Hòa bình năm 2006. Người ta quen gọi ông là chủ ngân hàng của Thiên Chúa. Theo trang mạng Tôn giáo Kỹ thuật số, khi diễn đàn quốc tế về nền kinh tế Francisco diễn ra vào hạ tuần tháng 11 tới đây, thì lúc đó đã có thông điệp thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco về đề tài tất cả chúng ta là anh chị em, nói về tình huynh đệ nhân loại và tố giác nền kinh tế bệnh hoạn hiện nay. Qua diễn đàn kinh tế Francisco, Đức Thánh Cha muốn mời gọi các nhà kinh tế và các chủ xí nghiệp trẻ thực hiện một hiệp ước theo tinh thần Thánh Francisco Assisi. Làm sao để nền kinh tế ngày nay và tương lai công bằng, huynh đệ, lâu bền hơn, và những người bị loại trừ ngày nay sẽ giữ một vai chính trong nền kinh tế mới. Tin giáo hội tại Brazil. Gần 500 linh mục tại Brazil bị nhiễm virus corona. Ít nhất 447 linh mục tại Brazil bị lây nhiễm virus corona, và 22 linh mục bị thiệt mạng vì bệnh này, theo Ủy ban Quốc gia Linh mục Brazil, gọi tắt là NCP. Cha José Anderson da Silva Rodriguez, Chủ tịch Ủy ban NCP, nói thêm rằng, con số 447 linh mục vừa nói là các linh mục giáo phận. Ủy ban không biết con số các linh mục dòng bị lây nhiễm hoặc thiệt mạng. Giáo hội Công giáo tại Brazil có khoảng 27.500 linh mục, trong đó 18.200 vị thuộc các giáo phận và 9.300 linh mục thuộc các dòng tu. Jack Rodriguez nói, trong nhiều tháng trời, chúng tôi không cử hành các thánh lễ có giáo dân tham dự và nhiều hoạt động bị ngưng lại, nhưng công việc của các giáo xứ không bao giờ ngừng. Đại dịch càng thúc đẩy chúng tôi tăng cường các hoạt động từ thiện xã hội. Nhiều người đến gặp các linh mục để bày tỏ tâm hồn của họ và chúng tôi không thể từ chối họ. Chúng tôi có trách nhiệm lớn đối với dân, vì thế chúng tôi rất dễ bị nguy hiểm. Sự lan lây mạnh trong các cộng đoàn ở Brazil khiến cho phần lớn các linh mục không biết mình bị lây nhiễm như thế nào và từ ai. Đó là trường hợp của cha Mauricio Fognaciari bị dương tính khi thử nghiệm hồi đầu tháng 7 vừa qua. Cha kể, tôi mang khẩu trang, dùng thuốc khử trùng ở tay hàng ngày, cử hành thánh lễ với số tín hữu hạn chế. Tôi ngưng viếng thăm các bệnh nhân. Tôi không biết bị lây nhiễm bằng cách nào. Hai linh mục trong giáo phận của cha cũng bị lây như vậy. Cha Fognaciari phụ trách chương trình phát thanh hàng tuần ở thành phố Linhares, bang Espiritu Santo. Nay cha đã hoàn toàn bình phục và muốn dùng kinh nghiệm bản thân để giúp đỡ những người quá lo âu và xuống tinh thần vì đại dịch, cố gắng mang lại hy vọng cho họ. Cha nói, sức khỏe cũng tùy thuộc trạng thái tâm hồn của chúng ta. Tôi nói với mọi người, hãy bình tĩnh và tiếp tục sống. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Tranh luận giữa Kitô và Hồi giáo tại Malaysia. Tại Malaysia, với đa số dân theo Hồi giáo, đang có cuộc tranh luận lớn giữa Kitô và Hồi giáo về Kinh Thánh. Đại biểu Quốc hội Nick Muhammad Zawawi Saleh thuộc đảng Hồi giáo PAS đang cầm quyền tại Malaysia đã tuyên bố tại Quốc hội rằng Kinh Thánh của Kitô giáo là giả dối. Trong bài tham luận tại Quốc hội về dự luật trừng phạt nghiêm khắc hơn những người lái xe dưới ảnh hưởng của rượu, ông Saleh quả quyết, trong tất cả các tôn giáo, rượu đều bị cấm. Thế mà trong Kitô giáo, rượu không bị cấm vì những điều giả dối và những thay đổi rút từ Kinh Thánh. Phản ứng về lời khẳng định trên đây, Đức cha Simon Pero Phó Vân Xanh, tổng giám mục giáo phận Kuching kiêm chủ tịch Hiệp hội các giáo hội Kitô tại đảo Sarawak, nhận định rằng lời tuyên bố của dân biểu Saleh là điều xúc phạm và coi rẻ tự do tôn giáo đã được Hiến pháp Malaysia bảo đảm. Đức tổng giám mục Phó Vân Xanh yêu cầu đại biểu Saleh xin lỗi, nhưng ông từ khước. Hơn 60% các tín hữu Kitô Malaysia sinh sống tại hai bang Borneo và Sarawak. Ông Saleh đã theo học tại Đại học An Bay ở Vương quốc Jordani và học triết cũng như tôn giáo đối chiếu tại Malaysia. Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa nước thành rượu. Ngoài ra, trong các thánh lễ, rượu và bánh là hai yếu tố chính yếu trong sự biến thể hóa thành mình và máu thánh Chúa. Tin Brasilia, Brazil. 18 máy thở và 6 máy siêu âm Đức Thánh Cha tặng đã tới Brazil. 18 máy thở hiệu Greze và 6 máy siêu âm sách tay hiệu Fuji Đức Thánh Cha Francisco tặng cho 8 nhà thương ở các dòng tu ở Brazil đã được trở tới nước này và chuyển giao. Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha cho biết, nơi nhận đầu tiên 3 máy thở và 1 máy siêu âm là Bệnh viện Thánh Orione ở Araguaína, thành phố có hơn 180.000 dân cư thuộc bang Tocantins, Bắc Brazil. Sự trợ giúp này cũng nhờ sự dấn thân quảng đại của Hội Thiện Nguyện Hope, Hy Vọng, chuyên về các dự án nhân đạo y tế và giáo dục. Hội này đã tìm được các ân nhân trao tặng và tài trợ việc chuyên trở cũng như gắn máy cho các nhà thường. Hôm Chủ nhật 23 tháng 8 vừa qua, bác sĩ Paolo Taccone, đại diện Hội Thiện Nguyện Hope Onlus, đã từ Milano đến và trao các dụng cụ y khoa nói trên cho nhà thương Thánh Orione. Cha Jabas Asunsao, giám đốc nhà thương Thánh Orione, tuyên bố rằng, thật là một vinh dự lớn cho chúng tôi được nhận quà y khoa này do Đức Thánh Cha tặng. Tại bang Tocantins, nhà thương Thánh Orione là một trong những nơi chính chữa trị các bệnh nhân bị virus corona. Cha Jabas cũng cho biết rằng các máy thở này góp phần quan trọng vào việc trợ giúp các nạn nhân, nhất là những trường hợp bị nặng. 4 máy thở khác và máy siêu âm đã được giao cho nhà thương Thánh Luca ở thành phố Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul, hôm thứ Năm 27 tháng 8 vừa qua. Khi đón nhận, Đức Tổng giám mục sở tại Jaime Spengler gọi đây là một cử chỉ liên đới với những người kém may mắn nhất. Nhà thương Thánh Luca phục vụ hơn 60% các bệnh nhân có lợi tức kém. Brazil là nước hiện đứng thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ với khoảng 3.900.000 ca nhiễm và gần 121.000 người chết tính đến ngày 30 tháng 8 vừa qua. Riêng tại bang Rio Grande do Sul có hơn 115.000 ca nhiễm và hơn 3.000 người chết. Tin Vassava, Ba Lan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cổ võ đối thoại tại Belarus. Đức Tổng Giám mục Stanislaw Ganecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cổ võ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Belarus. Hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi hôm 26 tháng 8 vừa qua cho biết, Đức cha Ganecki cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Bosnian, Ba Lan, bình luận về tình hình hiện nay ở Minsk, thủ đô Belarus, và nói rằng cần khuyến khích giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Belarus, kêu gọi từ bỏ sự gây hấn, thực thi tha thứ và đối thoại, nhưng nhất là cầu nguyện. Các giám mục công giáo Belarus đã thực hiện một điều quan trọng là cổ võ đối thoại để mưu ích cho cá nhân và toàn thể xã hội. Xã hội Belarus vẫn ở trong tình trạng căng thẳng vì phe đối lập tiếp tục mạnh mẽ phản đối cuộc bầu cử ngày 9 tháng 8 năm 2020 với kết quả Tổng thống Lukashenko được tái cử lần thứ 6 với hơn 80% số phiếu. Nhiều người xác tín có sự gian lận và lèo lái trong vụ này. Cuộc biểu tình phản đối diễn ra Chủ nhật 23 tháng 8 vừa qua với sự tham dự của hơn 200.000 người. Đức Tổng Giám mục Ganecki đã nhắc đến toát yếu đạo lý xã hội công giáo. Theo đó, chính quyền phải đảm bảo cho cộng đoàn xã hội những điều kiện để có một cuộc sống trật tự và lương thiện, không tự thay thế hành động tự do của cá nhân hoặc các nhóm người. Trái lại, cần điều hành và hướng hoạt động ấy về sự thực thi công ích trong niềm tôn trọng sự độc lập của mỗi người và toàn thể xã hội. Dưới thời Liên Xô trước đây, Belarus là một cộng hòa bị tục hóa cao độ và thù nghịch đối với tôn giáo. Sau khi chế độ Xô Viết sụp đổ, đời sống tôn giáo được hồi sinh nhưng tiến hành rất chậm. Trong số 9 triệu rưỡi dân cư tại cộng hòa này, có 40% tuyên bố không có tín ngưỡng, tuy rằng 83% dân chúng tuyên bố mình thuộc văn hóa chính thống và có 12% thuộc giáo hội công giáo, đa số là người gốc Ba Lan. Tin London, Anh Quốc. Linh mục công giáo Anh Quốc tìm cách vượt thắng khó khăn tài chính. Các linh mục công giáo Anh Quốc đang tìm cách vượt thắng khó khăn tài chính vì đại dịch làm suy giảm lợi tức của các giáo xứ. Chính phủ Anh đã ra lệnh giới nghiêm toàn quốc từ tháng 3 năm nay để ngăn chặn sự lan lây của virus corona. Tính đến ngày 27 tháng 8 vừa qua, dịch đã làm cho gần 41.550 người chết tại Anh và gần 33.500 người bị nhiễm virus. Theo truyền thống, các cuộc lạc quyên lúc dân lễ và dịp phục sinh và Giáng sinh nhắm giúp đỡ tài chính cho các linh mục trong cả năm. Nhưng vào lễ phục sinh năm nay, các thánh đường bị đóng cửa trên toàn quốc. Nhiều lễ cưới cũng bị hoãn lại đến năm tới. Khi chính phủ Anh Quốc phát động chương trình tài trợ cho những người tự kinh doanh để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính vì virus corona, có những linh mục cũng làm đơn xin tài trợ, nhưng đơn của các vị bị từ chối. Khi hỏi lý do, các linh mục được trả lời rằng chương trình tài trợ này chỉ dành cho những người vừa là chủ nhân, vừa là nhân viên kinh doanh. Theo hãng tin công giáo CNA, tình trạng các giáo sĩ công giáo tại Anh thay đổi tùy theo giáo phận. Ví dụ, giáo phận Lis gửi thẳng tiền tài trợ vào các tài khoản của linh mục ở ngân hàng để các vị có thể vượt qua tình trạng bị giới nghiêm. Tại những nơi khác, giáo dân tiếp tục xin lễ và gửi tiền đến nhà xứ cho các linh mục.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 9 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, thư mục vụ tháng 9 năm 2020 của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, có tựa đề kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận với niềm vui, trách nhiệm và hy vọng, dành cho các chủng sinh và dự tu, và được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, các chủng viện, các học viện, các tiền chủng viện khai giảng niên khóa mới. Các chủng sinh và các dự tu của giáo phận tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu, khám phá và dấn thân bước theo lý tưởng ơn gọi linh mục trong niên khóa 2020-2021. Chính vì thế, trong năm kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận, thư mục vụ tháng 9 có chủ đề kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận với niềm vui, trách nhiệm và hy vọng dành cho các chủng sinh và dự tu. Trước hết, chúng ta dùng lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan, chương 1, từ câu 35 đến câu 51 để suy tư. Để có thể khám phá ra ơn gọi, cần sự giới thiệu Chúa Giêsu. Đó là sự giới thiệu Chúa Giêsu của Gioan Tẩy Giả cho hai đệ tử của mình là Gioan và Andre. Đó là sự giới thiệu Chúa Giêsu của Andre cho em mình là Simon. Đó là sự giới thiệu Chúa Giêsu của Philippe cho bạn mình là Nathanael. Sự giới thiệu trên là mở đường cho cuộc hành trình tìm đến với chính Chúa Giêsu. Ơn gọi linh mục trong giáo phận ngày nay cũng rất cần sự giới thiệu Chúa Giêsu. Đó là sự giới thiệu Chúa Giêsu của phụ huynh, của linh mục, của huynh trưởng thiếu nhi thánh thể, của giáo lý viên, của từng người Kitô hữu. Đặc biệt trong giáo phận, đó là sự giới thiệu Chúa Giêsu của các linh mục trong Ủy ban Linh mục Chủng sinh ơn gọi, kết hợp với Ban mục vụ ơn gọi cho các chủng sinh, dự tu và lễ sinh của giáo phận. Sự giới thiệu Chúa Giêsu trong ơn gọi dẫn đưa đến sự đối thoại với Chúa Giêsu. Gioan và Andre đã gặp Chúa, đã ở với Chúa, đã đối thoại với Chúa. Simon đến gặp Chúa, Chúa đã đối thoại với Simon và đổi tên thành Phêrô. Nathanael đã đích thân đến gặp Chúa, đối thoại với Chúa và được Chúa mặc khải cho biết chính Ngài. Đối thoại với Chúa là một trải nghiệm thiêng liêng không thể thiếu được trong ơn gọi linh mục. Tại giáo phận Long Xuyên, từng gia đình, từng giáo xứ, chủng viện, học viện, tiền chủng viện, lưu xá phải được tổ chức để trở thành một bầu khí thuận lợi cho các chủng sinh và dự tu được hướng dẫn gặp gỡ Chúa và đối thoại với Chúa trong cầu nguyện, trong suy tư, trong chiêm nghiệm. Kết quả của sự đối thoại với Chúa Giêsu là tình yêu Chúa trở thành động lực để các môn đệ bước theo Chúa Kitô trong suốt cuộc đời. Quả thật, sau lần gặp gỡ và đối thoại với Chúa Giêsu, các môn đệ đã bỏ mọi sự để bước theo Chúa Giêsu, tiếp tục ở với Ngài, lắng nghe lời Ngài, chứng kiến các phép lạ Ngài thực hiện, thực tập sứ vụ tông đồ, và nhất là tham dự vào cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và sau khi Chúa về trời, đã dùng cả cuộc đời của mình để thi hành mệnh lệnh của Thầy là rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Bước theo Chúa Kitô trong ơn gọi là linh mục là cuộc hành trình kéo dài suốt cuộc đời. Dự tu là giai đoạn mở đường, chủng sinh là giai đoạn khai tâm, và linh mục là giai đoạn thường huấn. Như các môn đệ, các dự tu và chủng sinh giáo phận được mời gọi dùng cả cuộc đời để bước theo Chúa Kitô trong sống đời và tác vụ linh mục. Anh chị em thân mến, trong lịch sử 60 năm của giáo phận, đào tạo linh mục là mối quan tâm hàng đầu của giáo phận. Quả thật, ngay khi giáo phận được thành lập ngày 24 tháng 11 năm 1960, thì năm 1961, giáo phận đã mượn một phần của trường trung tiểu học Dũng Lạc tại xóm mới Gò Vấp, Sài Gòn, làm tiểu chủng viện. Năm 1962, có tiểu chủng viện Á Thánh Phụng, Châu Đốc. Năm 1964, xây dựng tiểu chủng viện Teresa Long Xuyên. Năm 1972, có đài chủng viện Tô Ma. Sau năm 1975, các chủng viện không còn hoạt động, giáo phận có chương trình nuôi dưỡng ơn gọi ngay tại các họ đạo, giáo xứ, giáo họ, giáo điểm rải rác trong toàn giáo phận. Từ năm 1988, giáo phận gửi các chủng sinh của giáo phận đến chủng viện Thánh Quý Cần Thơ và đã tích cực cộng tác với hai giáo phận Cần Thơ và Vĩnh Long về nhân sự, về tài chánh, để đào tạo linh mục. Để chuẩn bị có nhân sự vào đại chủng viện, bàn mục vụ ơn gọi đã được thành hình và hoạt động. Năm 1998, thực hiện chương trình mục vụ ơn gọi tại các giáo hạt. Năm 2006, tập trung các dự tu tốt nghiệp đại học về tòa giám mục. Năm 2008, hình thành các lưu xá cho các dự tu sinh viên. Năm 2014, giáo phận xây dựng tiền chủng viện Teresa An Châu. Từ năm 2018, tổ chức lưu xá dành cho các dự tu học sinh cấp 3 tại giáo xứ Thạnh An. Năm 2019, tổ chức tập trung các dự tu học sinh tốt nghiệp cấp 3 tại tiền chủng viện Teresa Long Xuyên. Năm 2020, tổ chức lễ sinh để cổ vũ ơn gọi linh mục tại các giáo xứ. Theo số liệu, năm 1964, giáo phận có 59 đại chủng sinh và 270 tiểu chủng sinh. Năm 1994, giáo phận có 51 chủng sinh. Hiện nay, năm 2020, giáo phận có 119 đại chủng sinh, 30 dự tu tiền chủng viện An Châu, 29 dự tu tiền chủng viện Long Xuyên, 41 dự tu sinh viên đại học, 160 dự tu học sinh cấp 3 và 207 dự tu học sinh cấp 2. Giáo phận tạ ơn Chúa. Giáo phận cũng luôn ý thức rằng công cuộc cổ vũ và tháp tùng ơn gọi linh mục là công trình của Chúa Thánh Thần. Giáo phận cũng tin vào thiện chí của con người, cụ thể là của các bạn trẻ và thiếu nhi ngày nay. Và toàn thể giáo phận, các riêng linh mục đoàn, và đặc biệt là Ủy ban Linh mục Chủng sinh ơn gọi, kết hợp với Ban mục vụ ơn gọi của giáo phận, bày tỏ niềm vui với tinh thần trách nhiệm và lạc quan hy vọng hướng về các chủng sinh và dự tu trong giáo phận. Một cách cụ thể, giáo phận đề xuất những sinh hoạt đặc biệt. Cụ thể, 1. Cổ vũ toàn thể giáo phận cầu nguyện cho các chủng sinh và dự tu của giáo phận, đặc biệt là vào các ngày thứ năm trong tuần, bằng việc tham dự thánh lễ, đọc kinh ơn gọi, làm giờ thánh, lần chuỗi mân côi. 2. Giáo phận quan tâm và tạo điều kiện để một số linh mục trẻ có cơ hội tham gia các khóa học, các khóa huấn luyện, các cuộc thuyết trình về đào tạo ơn gọi linh mục. 3. Giáo phận cộng tác với Ủy ban Linh mục Chủng sinh và ơn gọi thực hiện việc tháp tùng các chủng sinh tại giáo phận, như chương trình giúp hè hàng năm, chương trình năm thử, chương trình năm mục vụ, chương trình thăm các giáo hạt dịp hè. 4. Mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận sẽ tích cực cộng tác với Ban mục vụ ơn gọi của giáo phận để cổ vũ và tháp tùng ơn gọi từ lễ sinh, dự tu học sinh, dự tu sinh viên, dự tu tiền chủng viện. 5. Các linh mục của giáo phận được mời gọi tích cực cổ vũ ơn gọi linh mục và sẵn sàng giúp đỡ dự tu và chủng sinh thăng tiến trong ơn gọi linh mục. Xin Chúa chúc lành cho những thiện chí nhỏ bé của chúng ta. Riêng các chủng sinh và dự tu thân yêu của bố. thú thật với các con, mỗi lần bố có cơ hội gặp các chúng sinh, các dự tu của giáo phận, bố có một cảm xúc đặc biệt. Bố cho rằng, ơn gọi của từng người chúng con đang được Chúa trao cho giáo phận như là viên ngọc quý. Bố tiếp đón chúng con với sự trân quý. Bố tự nhủ lòng mình cần cộng tác với Chúa Thánh Thần và với giáo phận, để như một người cha yêu thương, như một người thầy hướng dẫn và như một người bạn đồng hành. Bố đón nhận chúng con với tinh thần trách nhiệm. Bố cũng tự nhắc lòng mình, từng người chúng con là công trình huyền nhiệm và độc đáo của Chúa để xây dựng nước Thiên Chúa. Bố ước mong được đồng hành với chúng con. Chúng ta cùng tiến bước để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người. Bố cảm ơn chúng con đã quảng đại dấn thân bước theo lời mời gọi của Chúa, để trở thành niềm hy vọng của giáo phận. Bố xin Chúa Giêsu Linh Mục chúc lành cho chúng con. Bố phó thác chúng con trong tình mẫu tử của mẹ Maria. Du Sa Trần Văn Toản, Giám Mục Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày thư mục vụ tháng 9 năm 2020 của Đức cha Du Sa Trần Văn Toản, Giám Mục Giáo phận Long Xuyên, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, chúng ta sẽ bắt đầu cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về sách Daniel. Và như thường lệ, mở đầu cho việc tìm hiểu này sẽ là nội dung tổng quát của sách Daniel. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hôm nay chúng ta đọc sách Daniel thì có lẽ là thấy hấp dẫn, nhiều chuyện, có nhiều chuyện cụ thể. Các anh chị đã đọc và đã chia sẻ với nhau ở trong nhóm rồi. Ở đây chúng ta cần có một cái nhìn chung, một cái nhìn tổng quát để thấy các đề tài nó đan xen với nhau ra làm sao. Thế thì mình biết là sách Daniel này đó, nếu mà chia ra và lịch đọc sách Daniel, người ta chia theo kiểu như vậy. Phần thứ nhất của sách Daniel là những câu chuyện. Tuần này đây này, chúng ta chia sẻ với nhau về phần thứ nhất. Còn phần thứ hai đó, tức là từ chương thứ bảy trở đi đó, thì là các thi kiến. Nó sẽ dính dấp một chút đến văn chương khải huyền. Phần sau ta sẽ chia sẻ với nhau về điều đó. Rồi phần kết thúc, nó là một phụ lục, một phụ chương mà trong lịch đọc hình như là cũng là hôm nay. À, tuần tới luôn à? Hôm nay đấy, những phụ lục là người ta đưa vào hôm nay. Nhưng mà chủ yếu vẫn là phần thứ nhất, tức là những câu chuyện, những trình thuật. Mình có một cái nhìn tổng quát như vậy rồi, thế bây giờ ta sẽ bắt đầu đi vào phần thứ nhất. Cái phần thứ nhất này là một tuyển tập, trong đó gồm 6 câu chuyện. Nhưng mà 6 câu chuyện này nó độc lập với nhau. Tức là giả như ta lấy hẳn một chuyện đó ra khỏi văn bản ta đọc thì ta vẫn có thể hiểu được. Chứ không phải là nó nằm ở trong một thế liên kết chặt chẽ, nhưng mà là 6 câu chuyện độc lập với nhau. 6 câu chuyện đó viết về tiên tri Daniel và về các bạn của ngài. Trong một năm phụng vụ, có một số ngày lễ mà các anh chị nghe đọc sách tiên tri Daniel, nhưng tôi nghĩ là nó rời rạc lắm. Thành thử ra chúng ta không thấy rõ. Chỉ khi mà mình đi học như thế này này, mình đọc trực tiếp cả sách Daniel thì mình mới thấy rõ hơn. Thế thì theo 6 câu chuyện này, ta được biết Daniel ngay từ khi còn bé đã bị đem đi lưu đày ở bên Babylon rồi. tức là vào khoảng năm 606 trước Chúa Giêsu. Và ở bên Babylon đó thì cậu bé Daniel này sống rất đạo đức, sống rất tốt. Thế rồi thì cậu và một số các bạn người Do Thái đấy, nhưng mà lại được chọn đem vào trong triều đình của nhà vua để được đào tạo, được huấn luyện. Rồi cậu lại được Chúa ban một cái ơn rất đặc biệt, đó là ơn giải thích các giấc mộng, giải thích các chiêm bao, các thị kiến. Thế thì tất cả những câu chuyện kể này đều nhấn vào cái điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ vào giờ cuối khóa học, tức là nhấn mạnh đến sự trung thành với lời luật. Ở đây thì ta bắt đầu ta đi vào trong những câu chuyện. Tôi sẽ không đi theo thứ tự, bởi vì giờ này không còn là giờ chia sẻ nhóm nữa, mà là giờ tôi giúp cho các chị để có một cái nhìn tổng quát. Cho nên trong 6 câu chuyện, nếu các anh chị để ý thì sẽ thấy các nhà chú giải người ta nhận xét rất chính xác. 6 câu chuyện đó được xếp thành 2 loại. Một loại gọi là những chuyện kể về lòng trung thành, và một loại là những chuyện kể về sự khôn ngoan. Ta đọc có khi ta không để ý lắm đâu. Thành thử ra ở đây tôi sẽ không có đi theo diễn tiến từng chương một, mà là từng loại. Thứ nhất là có 3 câu chuyện kể về lòng trung thành. Câu chuyện thứ nhất là ở trong chương thứ nhất, có một thử thách về thực phẩm. Các anh chị chắc là nhớ câu chuyện đó rồi nhé. Đâu có cần nhắc lại làm gì mất thời giờ, phải không? Đó, chúng ta đều biết rồi. Tức là câu chuyện này ở những câu đầu đó thì giới thiệu cho mình về Daniel và các bạn của ngài được đưa vào trong triều đình của ông vua Nabucodonosor và được huấn luyện ở trong triều đình. Nhưng mà trong thời gian huấn luyện ở triều đình đó thì họ phải ăn uống những thức ăn, thức uống mà nhà vua ban cho. Và nhà vua này là nhà vua ngoại giáo. Thành thử ra những thức ăn, thức uống nhà vua ban cho đó thì theo luật Do Thái lại là thức ăn ô uế. Thực sự ra mình ngày nay đọc Thánh Kinh nữa là mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh văn hóa của thời đại đó. Chứ nếu không là mình sẽ lấy làm lạ lắm. Chẳng hạn là không ăn thịt heo, mà ta thì ăn thịt đẹp. Mình thì thịt heo là chính chứ còn gì nữa hả? Còn họ thì ăn thịt heo không được, là bởi vì ô uế. Còn nếu mà ta sang Ấn Độ mà ta ăn thịt bò thì lại ghét. Cho nên mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh văn hóa. Và điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm khi đọc câu chuyện này này là ở chỗ này đây. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ta nhớ lại coi cái ý niệm về sạch và dơ hay là ô uế. Sạch và dơ, thanh khiết và ô uế là ý niệm rất rất quan trọng. Rất quan trọng. Đến cả thời của Chúa Giêsu, cái sự phân biệt giữa sạch và dơ này cũng quan trọng. Cho nên ta đọc Phúc Âm mới thấy là những người Pharisêu người ta bảo rằng là phải rửa tay trước khi ăn, rồi thì rửa bình bằng đồng gì đó, rửa đĩa, rửa chén gì đó. Nó không chỉ là vấn đề vệ sinh, mà nó hàm ở trong đó một ý niệm sạch và dơ về mặt tôn giáo. Bởi vì Thiên Chúa là đấng tuyệt đối thanh sạch. Bây giờ mình làm những chuyện như thế thì bị coi là ô uế. Ý niệm sạch và dơ rất quan trọng trong Cựu Ước. Ghi nhớ trong đầu cái điều đó khi mà đọc những bản văn Thánh Kinh. Thành thử ra ở đây đó, Daniel và các bạn được nhà vua ban cho những thực phẩm của nhà vua. Cứ bình thường mà nói thì sung sướng quá. Nhưng mà đằng này thì không, bị coi là ô uế. Thành thử ra họ mới xin là không dùng những thực phẩm đấy. Và kết quả là như thế này. Sức khỏe không những không kém đi mà lại tăng lên, phải không? Sự thông minh không những không kém đi mà lại tăng lên. Cho nên câu chuyện này nhấn mạnh đến cái thử thách về việc trung thành với lề luật, mà cụ thể nhất là sử dụng những thức ăn bổ ích. Và khi họ trung thành với lề luật như vậy đó thì Thiên Chúa gìn giữ họ.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về đức cha Andre Nguyễn Văn Nam, vị giám mục tận tụy với sứ mệnh truyền giáo, qua bài viết của Văn phòng Tòa Giám mục Mỹ Tho. Đối với những người am hiểu bối cảnh biến động của xã hội Việt Nam năm 1975, thì cũng hiểu được ưu tư của giáo hội trong việc chuẩn bị để thích nghi với hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Do hoàn cảnh đặc thù của giáo phận Mỹ Tho, mối ưu tư này càng mãnh liệt hơn so với nhiều nơi khác. Một trong những điều quan trọng nhất mà đức cha Giuse Trần Văn Thiện quan tâm là việc chọn một giám mục phó để trợ giúp ngài chăm sóc giáo phận. Trong sự cân nhắc của đức cha Giuse, cha Andre Nguyễn Văn Nam là người thích hợp nhất cho hoàn cảnh mới của xã hội và giáo hội. Một linh mục khiêm tốn, giản dị, giàu lòng nhân ái và tận tụy không biết mệt mỏi với sứ vụ truyền giáo. Những đức tính nổi bật này của cha Andre cũng sẽ tiếp tục bộc lộ xuyên suốt hành trình sứ vụ của ngài trong cương vị giám mục phó và giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho. Giai đoạn linh mục, cha Andre Nguyễn Văn Nam, một linh mục đạo đức và nhiệt tâm. Cha Andre Nguyễn Văn Nam sinh ngày 22 tháng 2 năm 1922 tại Mỹ Thạnh, Gia Định, Sài Gòn, họ đạo thị nghè, giáo phận Sài Gòn. Ngài thụ phong linh mục ngày 29 tháng 3 năm 1952, được sai đi làm cha phó họ đạo Thủ Đức, rồi chuyển sang làm cha phó họ đạo An Đức. Ngài bắt đầu nhiệm vụ cha sở vào năm 1954. Tại giáo xứ Bình Trưng và Đông Hòa. Đây là thời kỳ chiến tranh và những xứ này được xem là vùng sôi đậu nguy hiểm. Cách Đông Hòa khoảng 9 cây số lại có một họ đạo không còn linh mục đến coi sóc kể từ năm 1954, cũng vì lý do chiến tranh, đó là họ đạo Bà Nhan. Cha Andre chăm sóc luôn họ đạo này. Từ năm 1958, cha Andre Nam kiêm nhiệm luôn họ đạo Dòng Cát, cách Đông Hòa khoảng 6 cây số. Sử liệu của họ đạo Dòng Cát ghi nhận rất nhiều người theo đạo trong thời gian cha Andre phục vụ tại đây. Từ năm 1966, cha Andre không quản ngại khó nhọc đường xá xa xôi trắc trở và sự nguy hiểm của vùng chiến tranh, ngài gánh vác luôn nhiệm vụ chăm sóc họ đạo Bằng Lăng, cách xa họ đạo Đông Hòa hơn 40 cây số. Sau khi cha sở của họ đạo này phải rời khỏi nhiệm sở vì sự nguy hiểm của chiến cuộc. Cha Andre Nguyễn Văn Nam, một linh mục đầy nhiệt huyết truyền giáo, ra đi có lẽ là từ ngữ diễn tả rõ nhất về linh mục Andre Nguyễn Văn Nam. Giữa vùng chiến tranh khốc liệt, người dân phải hết sức hạn chế việc đi lại vì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Điều đó cũng có nghĩa là bổn đạo không dễ đến tham dự các sinh hoạt tôn giáo nơi nhà thờ. Nhưng chính trong hoàn cảnh này, nhiệt huyết nơi cha Andre mới biểu lộ rõ nét. Những hiểm nguy không ngăn được bước chân của ngài. Ngài không ngừng ra đi để thăm viếng giáo dân, giảng dạy và khích lệ họ trong đời sống đức tin. có những nơi binh lính khuyên can ngài đừng tới vì quá nguy hiểm, nhưng bất chấp hiểm nguy, cha vẫn tiến bước. Theo lời kể của cha Phêrô Hồ Bản Chánh, thì thời chiến tranh năm 1960 đến năm 1975, ngài vẫn đi thăm và làm mục vụ trong nhiều họ đạo vùng sâu vùng xa, cả trong vùng giải phóng hoặc tự ngài đi hoặc các cha sở nhờ ngài. Ngài đến cả những nơi mà các cha khác không dám tới, nhất là các cha trẻ. Lần đi giảng tĩnh tâm ở Long Khốt, vùng biên giới của tỉnh Long An, phía đất Campuchia là đồng trống, người dân sống cách xa đường biên giới 2 đến 3 cây số. Cha Andre nói với thầy Phêrô Chánh và các em thiếu nhi đi qua phần đất Campuchia để cầu nguyện cho người Campuchia được bình an và cho họ được nhận biết Chúa. Khi qua phần đất Campuchia, cha Andre quỳ gối và một đầu trên đất cầu nguyện cho họ. Cha Andre Nguyễn Văn Nam, một linh mục giàu lòng nhân ái, là một linh mục không ngừng ra đi thăm viếng giáo dân, nên cha Andre thấy được hoàn cảnh nghèo khổ của bổn đạo và dân chúng trong vùng thôn quê đang bị chiến tranh tàn phá. Chứng kiến bao mảnh đời coi cút đáng thương, khiến cho lòng trắc ẩn thôi thúc ngài phải hành động. Ngay phía sau nhà thờ Đông Hòa, ngài xây dựng nhà bác ái, hoàn thành vào năm 1960. Đây là ngôi nhà bê tông cốt sắt rất kiên cố, rộng lớn, một tầng lầu, nhằm để tiếp nhận, nuôi dưỡng và chăm sóc các trẻ mồ côi. Đối với những người nghèo túng, ngài tìm cách giúp họ không phân biệt tôn giáo hay quan điểm chính trị. Năm 1968, khi chiến tranh trở nên khốc liệt và lan rộng, cha Andre Nam đã biến khu đất rộng của họ đạo Đông Hòa thành nơi tiếp nhận những người dân di tản đến trú ngụ để tránh bom đạn. Thứ hai, giai đoạn làm giám mục phó từ năm 1975 đến năm 1989. Cha Andre Nguyễn Văn Nam được bổ nhiệm làm giám mục phó. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 mở ra một giai đoạn mới đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, cũng như giáo hội tại Việt Nam. Để thích ứng với hoàn cảnh mới này, Đức cha Giuse Trần Văn Thiện đã đề cử cha Andre Nguyễn Văn Nam làm giám mục phó để trợ giúp ngài trong việc mục vụ. Theo đề cử của Đức cha Giuse, ngày 6 tháng 6 năm 1975, cha Andre Nguyễn Văn Nam được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Mỹ Tho với quyền kế vị. Thánh lễ phong chức giám mục được cử hành ngày 10 tháng 6 năm 1975 tại chủng viện Doan 23 của giáo phận Mỹ Tho. Chủ phong là Đức cha Giuse Trần Văn Tiện, phụ phong là Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên, giám mục giáo phận Phú Cường. Thánh lễ diễn ra rất âm thầm, chỉ có một vài cha cùng với số ít chúng sinh đang tu học tại chủng viện này. Thấy trước bối cảnh đầy cam go và thử thách, Đức Tân giám mục chọn khẩu hiệu, vui lên, hiệp thông vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Đức cha phó Andre Nguyễn Văn Nam, vị tông đồ truyền giáo. Vì hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, Đức cha Giuse đã trao phó hầu như hoàn toàn công việc thăm viếng mục vụ cho Đức cha phó Andre. Đây là công việc rất phù hợp với nhiệt huyết tông đồ và thao thức truyền giáo của Đức cha phó. Trong cương vị giám mục, những bước chân tông đồ và truyền giáo của ngài không còn giới hạn trong phạm vi một số họ đạo, nhưng vươn ra khắp phạm vi rộng lớn của toàn giáo phận. Trong hoàn cảnh hệ thống giao thông rất thô sơ, chỉ một vài đoạn đường quốc lộ được tráng nhựa, còn lại toàn bộ đường xá trong địa bàn giáo phận được làm bằng đất đỏ hoặc đất ruộng, gồ ghề, trơn trượt, thậm chí nhiều nơi chưa có đường bộ, phải đi bằng ghe xuồng. Tất cả những khó khăn đó không làm suy giảm nhiệt tâm tông đồ của Đức cha phó. Ngài đã đi thăm viếng tất cả các họ đạo, nhất là những họ đạo và những giáo điểm nơi xa xôi hẻo lánh. Hồi tưởng lại những cuộc viếng thăm mục vụ của Đức cha Andre ở vùng Đồng Tháp, cha Anton Nguyễn Văn Tiến ghi nhận: nghe ở đâu có xóm đạo, đôi khi chỉ dăm ba gia đình là ngài muốn tới đó. Có khi thì về, có khi ở lại nhà dân. Thí dụ giáo điểm Cả Nổ vào khoảng năm 1998 chỉ có thể vào đó bằng ghe xuồng thôi, chưa có cây cối nhiều, rất trống trải. Ngài cũng nhất định vào đó làm lễ. Dân chúng nghe nói có đức cha vào rất mừng, nhưng cũng rất lo. Lo lắng nhất là không biết chuyện cơm nước cho ngài thế nào. Nhưng với ngài, vài con cá kho, một tô bí hầm dừa là xong. Để đến với các họ đạo, đức cha Andre sử dụng bất cứ phương tiện nào có thể được. Xe đạp ôm, xe lôi, xe bò, xe khách, xuồng ghe, đò dọc, và thậm chí ngài phải đi bộ nữa khi không đón được xe. Trong thời kỳ phương tiện giao thông còn hiếm hoi, lại chưa có điện thoại, những lần lỡ chuyến đò, chuyến xe hay lỡ đường vì sự cố nào đó sẽ phát sinh nhiều trắc trở tiếp theo liên quan đến việc cá nhân và công việc, không dễ chịu chút nào. Viết về đức cha Andre, cha Anton Vũ Sĩ Hoành ghi nhận, đức cha được dân chúng đặt cho một tên gọi rất thân thương gần gũi là ông lão nhà quê, luôn luôn mang một áo dòng đen đã bạc màu, đầu đội nón cối xích lô trắng, đón xe đò đi trên các nẻo đường ba tỉnh Tiền Giang, Long An và Đồng Tháp. Với một thể trạng không khỏe lắm, răng lại yếu, nên lương thực thuận tiện nhất đối với đức cha khi đi đường là khoai lang. Ngài đến thăm các họ đạo không chỉ trong một giờ một buổi, nhưng thường ngài còn ở lại nhiều ngày để dạy giáo lý, giúp tĩnh tâm. Trong thời gian lưu lại nơi vùng sâu vùng xa như thế, thường đức cha phải ở trong điều kiện thiếu thốn mọi phương tiện, thậm chí có những nơi tắm sông là cách duy nhất để vệ sinh thân thể cả trong lẫn ngoài. Nhưng đức cha không hề than khó nhọc, vẫn vui vẻ thích nghi với mọi hoàn cảnh khó khăn. Hành trình đi đường là dịp để đức cha rao giảng về Chúa cho khách lạ. Những khi ngồi chờ xe hay những lúc đi chung trên chuyến đò, ngài luôn để ý hỏi thăm và trò chuyện với những người kề bên về những sự vật xung quanh, giúp họ nhận ra dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong mọi sự, mọi vật. Ngoài ra, ngài cũng chia sẻ với họ về giáo lý và kinh thánh. Nhớ lại những lần chung hành trình với đức cha, cha Anton Nguyễn Văn Tiến ghi nhận, ngài luôn luôn nói về Chúa hầu như mọi lúc, mọi nơi. Trong thời gian làm giám mục phó, đức cha Andre đã ra đi thế nào, thì trong thời gian làm giám mục chính tòa, ngài vẫn tiếp tục ra đi như thế. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cha Andre Nguyễn Văn Nam trong chương trình tuần tới. Mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.